Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng, một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là, anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông ấy gọi anh ta đến mà bảo, tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây, vì ông chủ đã cắt chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất, bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 1000 dạ lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó, đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này, khôn khéo hơn con cái ánh sáng, khi xử sự với người đồng loại.
Quý vị và các bạn thân mến, cổ nhân có nói, người mà không biết lo xa thì tất sẽ có điều ưu phiền gần. Người không lo xa ở đây có thể hiểu là những người ăn sổi ở thì chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, làm việc mà không có suy xét phải trái trước sau, vân vân. Những người như thế thì thường rất nhanh sẽ phải chịu hậu quả đáng buồn. Trong lịch sử, thực sự có rất nhiều bậc quân vương cho đến dân thường đã vì không biết lo xa mà phải đối diện với hậu quả không tốt đẹp. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người cần biết lo xa như người quản gia. Chúa không kêu gọi chúng ta phải bắt chước cái sự gian xảo của anh ta, mà kêu gọi chúng ta bắt chước lối suy nghĩ và hành động, biết lo cho tương lai của anh ta. Chủ giao cho anh ta toàn quyền trông coi tài sản của chủ. Anh ta chẳng chuyên chăm lo công việc của mình, tiêu xài phung phí tài sản của chủ. Chủ biết được, và cho anh ta thời hạn để tính sổ, vì thời gian làm quản gia của anh ta chẳng còn bao nhiêu. Trong tình cảnh khốn quẫn đó, anh ta đã biết tận dụng triệt để thời gian còn lại và phương tiện cần thiết để chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Anh kêu những con nợ của chủ tới và kêu mỗi người hãy ghi bớt số nợ đi. Làm như thế, anh ta đã tạo ra công phúc cho mình. Với hành động này của anh, Chúa Giêsu đã khen anh. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người Kitô hữu đều là người quản lý các tài sản Chúa ban. Tất cả những gì con người có như thời gian, sức khỏe, tiền bạc, trí khôn, tài năng, vẻ đẹp thân xác, vân vân, tất cả đều là tài sản mà chính Thiên Chúa đã ban cho con người để con người quản lý mà làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi của mình. Thế nhưng, cũng giống như người quản gia kia, đôi lúc con người không quản lý những tài sản Chúa ban theo ý của Ngài hay theo thánh ý của Chúa, mà đem phung phí vào những con đường tội lỗi, ăn chơi, rượu chè, hút sách, vân vân. Chúng ta đang bước vào những ngày cuối của năm phụng vụ. Đây là thời gian tốt chúng ta nhìn lại mình, để biết lo xa, mà mau chóng trở về với Chúa. Mau chóng tận dụng những tài sản Chúa ban, sao cho thật có ích, cho chính mình và cho người khác. Chẳng hạn, chúng ta biết dùng thời gian vào việc học hành, chăm lo gia đình. Chúng ta dùng tiền của, không chỉ cho gia đình, mà còn biết chia sẻ với người nghèo khổ, biết dùng lời ủi an cho những ai đang sầu khổ, biết mở lòng tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình. Khi làm như thế, chúng ta sẽ được Chúa khen ngợi, không chỉ ở đời này mà còn ở đời sau. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con cơ hội để quản lý tài sản của Ngài. Xin cho chúng con biết dùng những tài sản quý giá ấy để làm tôn vinh Chúa và mưu ích lợi ích cho bản thân và cho xã hội. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho các nước đang có chiến tranh. Ngay sau buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho các nước đang có chiến tranh. Trong phần chào thăm các tín hữu, trước khi nói bằng tiếng Ý, Ngài nói, chúng ta đừng quên Ukraine đau thương và hãy nghĩ đến nhân dân Palestine và Israel. Xin Chúa mang lại hòa bình công chính cho họ. Các dân tộc ấy chịu đau khổ rất nhiều. Các trẻ em, các bệnh nhân, người già đang chịu đau khổ và bao nhiêu người trẻ bị giết chết. Chiến tranh luôn luôn là một thất bại. Chúng ta đừng quên điều đó, chiến tranh luôn luôn là một thất bại. Những lời trên đây được gửi đến thế giới, trong khi Văn phòng Liên Hiệp Quốc về các hoạt động nhân đạo tuyên bố rằng hôm 7 tháng 11, có 15.000 người phải trốn chạy khỏi thành phố Gaza, so với 5.000 người hôm thứ Hai trước đó và 2.000 người hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 11. Con số người tị nạn gia tăng mạnh. Trong khi đó, quân đội Israel trong cuộc tấn công ban đêm đã giết Mohsen Abu Zina, người đứng đầu nhóm chế tạo vũ khí của Hamas, chuyên gia về phát triển các vũ khí chiến lược và tên lửa mà Hamas đã sử dụng. Về mặt trận ở Ukraine, các ngoại trưởng của khối 7 cường quốc kinh tế G7 tuyên bố hiệp nhất trong quyết tâm tiếp tục hỗ trợ Ukraine bị Nga xâm lăng.
Tin Abu Dhabi, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh tham dự hội nghị thượng đỉnh tôn giáo về khí hậu. Hôm 6 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh, đã tham dự hội nghị thượng đỉnh các vị lãnh đạo tôn giáo về sự thay đổi khí hậu nhóm tại Abu Dhabi nhân dịp hội nghị thượng đỉnh COP28 của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu sắp tiến hành tại Dubai từ ngày 30 tháng 11 này đến ngày 12 tháng 12 với sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco. Tham dự hội nghị ở Abu Dhabi có đại diện của 30 cộng đoàn tôn giáo lớn, trong đó có đại imam của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo, Ai Cập và Đức Tổng giám mục Justin Welby của Liên Hiệp Anh Giáo. Các vị đã ký vào một tuyên ngôn chung tái khẳng định quyết tâm của các tôn giáo góp phần chống lại sự thay đổi khí hậu, có sự động viên các cộng đoàn tôn giáo liên hệ đương đầu với cuộc khủng hoảng khí hậu và thỉnh cầu các nhà lãnh đạo chính trị đề ra các hoạt động cụ thể trong hội nghị COP28. Tuyên ngôn được trao cho vị chủ tịch hội nghị COP28 là hoàng thân Hồi giáo Ahmed Al-Jaber, bộ trưởng về công nghệ và kỹ thuật tân tiến của Emirati. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng sự thay đổi khí hậu là một vấn đề đời, thuộc lĩnh vực trách nhiệm của các nhà chính trị cũng như các nhà khoa học cùng những người khác. Nhưng sở dĩ có sự dấn thân của các vị lãnh đạo tôn giáo trong lĩnh vực này, vì ở đây cũng có một chiều kích luân lý đạo đức, điều mà Tòa Thánh rất nhấn mạnh. Vì thế, đây là một đề tài mà một vị lãnh đạo tôn giáo cũng có thể có tiếng nói và có thể thêm sự thúc đẩy cho quyết tâm hiện nay của thế giới đương đầu với vấn đề này. Về vai trò của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất quan tâm đến vấn đề thay đổi khí hậu, bằng cớ là hai văn kiện của Ngài, thông điệp Laudato Si, thực là một điểm tham chiếu đối với nhiều vị lãnh đạo thế giới và nhiều chính phủ trong dịp hội nghị thượng đỉnh COP21 ở Paris năm 2015 khi họ ký hiệp định về sự thay đổi khí hậu, và mới đây là tông thư Laudate Deum của Đức Thánh Cha, một văn kiện cập nhật hóa thông điệp Laudato Si. Dĩ nhiên, Tòa Thánh quan tâm đến tất cả các khía cạnh của vấn đề như giảm bớt kháng khí, mực nước biển dâng cao, v.v. Tuy nhiên, sự chú tâm của Công giáo quy đặc biệt vào hai vấn đề. Trước tiên là lối sống, không phải chỉ đầu tư nhiều tiền hơn vào vấn đề này, nhưng còn phải thay đổi lối sống của chúng ta để khỏi làm thương tổn thiên nhiên. Chúng ta chỉ là những người quản lý có trách nhiệm. Nghĩa vụ này, Thiên Chúa đã ủy thác cho nhân loại khi tạo dựng nên con người. Điểm thứ hai là vấn đề giáo dục các thế hệ trẻ để họ sử dụng các tài nguyên thế giới này một cách khác. Đó là một sự dấn thân hoàn vũ của Tòa Thánh khi ký hiệp định Paris, và quyết tâm này cũng được thực thi qua những biện pháp cụ thể ở quốc gia thành Vatican.
Tin Buenos Aires, một giám mục Công giáo Armenia sẽ được tung phong hiển thánh. Một giám mục chuyên phước tử đạo của Giáo hội Công giáo Armenia sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh. Hôm 5 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Pablo Leon Hakimian, giám mục giáo phận thành Gregorio de Navas ở Buenos Aires, thủ đô Argentina, thuộc Giáo hội Công giáo Armenia, kiêm giám mục đại diện tông tòa của giáo hội này ở Mỹ Châu Latin, cho biết vị sẽ được tôn phong hiển thánh là chân phước Ignacio Maloyan, chịu tử đạo hồi năm 1915. Trong cuộc diệt chủng của Thổ Nhĩ Kỳ chống người Armenia. Đức cha Ignacio Maloyan sinh năm 1869 tại Madin và năm lên 14 tuổi gia nhập tu viện ở Besama bên Liban. Năm 1896, khi được 27 tuổi, thầy Maloyan thụ phong linh mục, sau đó ngài làm giám mục giáo phận Madin. Ngày 30 tháng 4 năm 1915, quân Thổ Nhĩ Kỳ bao vây tòa giám mục và nhà thờ Công giáo Armenia ở Madin. Viện cớ là được báo có các võ khí được giấu tại các địa điểm này. Ngày 3 tháng 6 tiếp đó, lính Thổ Nhĩ Kỳ bắt Đức cha Maloyan và điều ngài đến tòa án cùng với 27 nhân vật thuộc Giáo hội Công giáo Armenia. Trong phiên xử, viên chỉ huy trưởng cảnh sát Mamduk Bek bảo Đức cha Maloyan hãy hoán cải theo Hồi giáo, nhưng ngài trả lời là sẽ không bao giờ phản bội Chúa Kitô và giáo hội của ngài. Mamduk Bek lấy bắn súng đánh vào đầu Đức cha và ra lệnh cho lính trói chân tay ngài, xô xuống đất và hành hạ tàn nhẫn. Sau đó chúng sát hại các tín hữu Công giáo trước mặt Đức cha. Mandubek lại yêu cầu Đức cha Maloyan hãy trở lại Hồi giáo, nhưng ngài đáp: "Tôi đã nói là tôi sẵn sàng sống chết vì đức tin và tôn giáo của tôi." Mandu rất tức giận, chĩa súng vào Đức cha và bắn hạ ngài. Trước khi rút hơi thở cuối cùng, ngài còn kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin thương xót con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa." Đức cha Ignacio Maloyan đã được Đức Thánh Cha phong chân phước ngày 7 tháng 10 năm 2001 như giám mục tử đạo và lễ kính được cử hành vào thứ Bảy thứ Hai lễ hiện xuống. Theo các sử gia, có 1.500.000 người Armenia đã bị Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt trong khoảng thời gian từ năm 1915 đến năm 1919. Các nguồn tin của Thổ có xu hướng giảm bớt con số này. Hàng năm, người Armenia vẫn tưởng niệm cuộc diệt chủng này vào ngày 24 tháng 4.
Tin Hàn Quốc. Ngoại trưởng Tòa Thánh điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc. Hôm 6 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc, ông Park Trấn, về việc tăng cường cộng tác giữa hai nước. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc truyền đi ngày 7 tháng 11 vừa qua cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc hy vọng sự cộng tác của hai bên sẽ giúp cho sự thành công của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Thám Thành năm 2027 tới đây. Hai vị cũng bàn đến tình trạng trong vùng và quốc tế cũng như những vấn đề thay đổi khí hậu. Hàn Quốc là nước Á Châu thứ hai được Tòa Thánh chọn làm nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ sau Philippines vào năm 1995. Ngày quốc tế vừa diễn ra tại Lisbon, Bồ Đào Nha, với sự tham dự của hơn 1 triệu người. Về phần Đức Tổng giáo mục Gallagher, ngài cho biết Tòa Thánh mong có những trao đổi cấp cao hơn nữa giữa hai bên. Còn Ngoại trưởng Hàn Quốc cảm ơn Tòa Thánh vì luôn quan tâm và hỗ trợ trong các vấn đề có liên hệ tới bán đảo Triều Tiên. Năm nay, Hàn Quốc và Tòa Thánh kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Park Trấn đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican hồi tháng 8 năm nay. Hôm 16 tháng 9 mới đây, Tự Thánh Andrejin đại kiến, nghĩa là Kim Tề Gòn, linh mục và vị tử đạo tiên khởi của Công giáo Hàn Quốc đã được đặt trong một hốc ở tường bên ngoài của đền thờ Thánh Phêrô trước sự hiện diện của phái đoàn 300 người gồm các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Hàn Quốc. Trước đó, họ đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Tin Amman, Jordani, hủy bỏ các lễ nghi ngoài trời mừng Giáng sinh tại Jordani. Hội đồng các giáo hội Kitô tại Vương quốc Jordani đã quyết định bãi bỏ các lễ mừng bên ngoài nhân dịp Giáng sinh năm nay vì tôn trọng các nạn nhân vô tội bị thiệt mạng tại Gaza và toàn miền Palestine. các buổi cử hành chỉ giới hạn vào kinh nguyện và các lễ nghi của giáo hội. Hội đồng cũng loan báo rằng kết quả các cuộc lạc quyên vào Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 này sẽ được dành cho miền Gaza, đồng thời kêu gọi các tín hữu quảng đại đóng góp qua các kênh chính thức mà một số giáo hội đã mở ra cho mục đích này. Thông cáo công bố ngày 6 tháng 11 vừa qua nói rằng, hôm thứ Năm, ngày 2 tháng 11 năm 2023, Hội đồng các thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Tập Đani do giáo hội chính thống Hy Lạp triệu tập đã thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến vùng này. Chúng tôi lưu ý anh chị em về thời điểm khó khăn hiện nay mà miền Gaza và toàn Palestine đang phải chịu, trong lúc máu người vô tội đang đổ ra và những than khóc, chết đói và khát, cùng với những vụ dội bom xuống các chung cư, trường học, nhà thương, nhà thờ, cũng như sự cưỡng bắt dân Gaza phải tản cư trước mắt cộng đồng quốc tế bất lực. Thông cáo nói thêm rằng, trong khi chúng tôi mạnh mẽ và nghiêm khắc lên án những hành vi man rợ do sự tấn công của Israel chống lại nhân loại và chống lại công pháp quốc tế, chúng tôi ủng hộ lập trường ngay chính của Vương quốc Tập Đani do vua Abdullah thứ hai lãnh đạo, là tiếng kêu cho sự thật trên thế giới này, trong khi đánh giá cao mọi nỗ lực của Tập Đani nhằm làm cho tiếng nói của chiến tranh im bặt. Chúng tôi cũng chào mừng mọi lập trường của Ả Rập tự do và quốc tế không đi theo chính sách nước đôi về mặt nhân đạo và chính trị. Tin Sudan. Nhà của các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Sudan bị trúng bom. Một nhà thuộc cứ điểm truyền giáo do các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, quen gọi là dòng nữ Salesian, ở Sudan bên phía châu coi sóc, đã bị trúng bom lúc 6 giờ 50 phút sáng ngày 3 tháng 11 vừa qua và bị thiệt hại nặng nề. Cha Jacob Telek Sadan, một linh mục ở địa phương, kể với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, cứ điểm truyền giáo Da Madrian thuộc thủ đô Khartoum của Sudan bị nội chiến xô xé từ 7 tháng nay. Hiện có 5 nữ tu, 1 linh mục, 20 phụ nữ, 45 trẻ em, 1 giáo viên và một nhóm đàn ông, một vài người già và bệnh nhân. Lầu 1 của căn nhà bị trúng bom, trong khi các trẻ em và các bà mẹ tụ họp ở tầng trệt. Cha nói, chúng tôi không thể tưởng tượng được thiệt hại nếu bom trúng vào tầng trệt. Rất may trong vụ này, chỉ có một bà mẹ trẻ và 2 đứa con 7 tuổi và 4 tuổi bị thương nhẹ ở đầu. Cha Jacob nói rằng, quả bom tách đuôi khi trúng căn nhà, tạo nên 2 vụ nổ trong các khu vực khác nhau của lầu 1, gây ra các thiệt hại khác nhau. Trong đó có một phần của 2 gian phòng của các nữ tu bị hư hại, một nữ tu bị thương ở lưng, tuy không bị nặng. Tuy bị dư luận thế giới quên lãng, cuộc nội chiến ở Sudan vẫn tiếp tục ở cường độ cao giữa các nhóm binh sĩ khác nhau. Các cuộc hòa đàm vẫn tiếp diễn. Theo phái viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Sudan, ông Volker Thurtest, cho đến nay đã có ít nhất 5.000 người chết và hơn 12.000 người bị thương. Một số nhà thờ bị phá hủy trong các cuộc giao tranh, nhưng các nhà thờ khác vẫn mở cửa để có những người tị nạn tạm trú. Tuy đa số các nam thừa sai đã di tản, nhưng các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ vẫn quyết định ở lại với các giáo dân. Cha Jacob Talek Hadan, phụ trách trung tâm huấn nghệ Thánh Giuse ở thủ đô Khartoum, trung tâm này phải đóng cửa vì tọa lạc trong vùng có những giao tranh nặng nề. Cha tiếp tục ở lại Sudan để hỗ trợ các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Theo đây, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Leo Cả, một trong những vị giáo hoàng vĩ đại của lịch sử giáo hội. Thánh Giáo Hoàng Leo Cả lãnh đạo giáo hội trong khoảng 21 năm, từ năm 440 đến năm 461, dưới thời lãnh chúa Attila, cai trị dân Hung Nô. Người ta gọi thời kỳ này là cái roi của Thiên Chúa giáng xuống trừng phạt con người. Lúc ấy, dân Man Di từ các bộ tộc đến xâm chiếm nước Ý. Sau 3 năm chiếm đóng và cai trị thành phố Aquila, vua hành quân tiến về phía Roma. Tận mắt chứng kiến cảnh khốn khổ của dân chúng, vị giáo hoàng Leo thân hành đến gặp lãnh chúa Attila. Ngài thương thuyết yêu cầu dân Man Di rời khỏi Roma để không gây tổn thất cho giáo hội. Sử liệu ghi lại rằng, vào tháng 8 năm 452, vó ngựa của lãnh chúa Attila và quân Hung Nô giày xéo khắp châu Âu, cả kinh thành Roma run sợ khiếp vía. Nhưng chính lúc đó, Đức Giáo Hoàng kêu gọi cả thế giới hy sinh cầu nguyện cho giáo hội. Quân Hung Nô rầm rập tiến về Roma và dừng lại bên bờ sông Mincio. Đức Giáo Hoàng Leo Cả cùng với các tín hữu đứng thành hàng tiến ra phía bờ sông. Theo sau ngài là một đoàn gồm các giám mục, linh mục và tu sĩ. Họ vừa đi vừa hát thánh ca và thánh vịnh. Khi hai bên tiến sát gần nhau, lãnh chúa Attila vẫn ngồi bất động trên ngựa. Những lời thánh ca, thánh vịnh đã tác động đến tâm hồn, ông cảm thấy như có một sức mạnh thôi thúc. Lửa hận thù trong ông như bị dập tắt, khiến ông phải buông kiếm. Ông đã ra lệnh rút quân một cách nhẹ nhàng, trả lại sự bình an cho Đức Giáo Hoàng và đoàn dân Chúa. Khi lãnh đạo giáo hội, Thánh Giáo Hoàng Leo là người sống hết mình cho đoàn chiên. Ngài không ngừng nhắc nhở các tín hữu biểu hiện đức tin trong cuộc sống hàng ngày, luôn phải ý thức mình là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng Leo còn là người có cách ứng xử khôn ngoan với nhóm lạc giáo của Etike. Nhóm này cho rằng, trong mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giê-xu chỉ là một con người, hoặc con Thiên Chúa chỉ mang lấy hình dáng bên ngoài, chứ không phải là người thật. Trong khi đó, giáo hội luôn xác tín rằng, con Thiên Chúa có hai bản tính, vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Trước sự sai lạc đó, Ngài đã rút phép thông công những ai cố chấp đi theo lạc giáo, đồng thời truyền đốt hết các sách vở có liên quan đến lạc giáo. Để chấm dứt tình trạng rối ren này, vị giáo hoàng đã cho triệu tập công đồng chung tại Chalcedony với sự tham dự của hơn 630 giám mục. Nhờ đức khôn ngoan, tài ngoại giao và ảnh hưởng lớn của Ngài với các hoàng đế, công đồng đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đức Leo còn đặc biệt chăm lo đến hàng giáo phẩm. Ngài khuyên các giáo sĩ hãy sống một đời sống thánh thiện, cương mẫu và không được tham gia vào các chức vụ trong xã hội. Trước những thế lực trần gian, Ngài luôn lo lắng cho vận mệnh của giáo hội. Ngài đã viết rất nhiều thông điệp để bênh vực giáo hội và khuyên nhủ các tín hữu giữ vững đức tin. Trong bối cảnh thế giới hôm nay, tiến trình sống hiệp hành của giáo hội còn nhiều khó khăn. Vì thế, mỗi người tín hữu được mời gọi lắng nghe và phân định ý Chúa qua mọi biến cố của cuộc sống, qua những người nghèo bị bỏ rơi, qua những bất công lạm dụng làm tổn thương con người. Đức Thánh Cha Francisco nói một cách tha thiết rằng, giáo hội được mời gọi trở thành ngôi nhà của Chúa Cha, với những cánh cửa luôn rộng mở, nơi có chỗ cho mọi người, với tất cả các vấn đề của họ, và hướng tới những người cảm thấy cần phải tiếp tục lộ trình đức tin của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho giáo hội vị giáo hoàng khôn ngoan và khiêm tốn, để Ngài lãnh đạo đoàn tín hữu khỏi những lạc thuyết sai lầm, noi gương Thánh Giáo Hoàng Leo cả. Xin cho mỗi người chúng con ý thức sứ vụ truyền giao chân lý đức tin cho những người chưa biết Chúa, biết làm triển nở hoa trái đức tin trong đời sống, để ngày càng có thêm nhiều người tin nhận và yêu mến danh Thánh Chúa. Amen.
Vẫn chờ vẫn gọi tên con, Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài trao riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài. Để rồi hôm nay, bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Trong tay những tình con quyến không phai nhòa.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.